Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bởi vì là con thấy cái điều này nó thắc mắc con trong suốt nhiều năm qua. Đấy là trước lúc bố con mất thì con thấy hiện tượng là bố con thấy ông bà tổ tiên về và thấy hai tay của bố cũng bắt chim như thế này. Và cách đây cũng là gần 10 năm thì con lấy chồng và con thấy hiện tượng bố chồng cũng như thế. Và con có một cái con thắc mắc nữa là bố con mất rồi, nhưng mà một lần con đi biểu diễn về thì con đã nằm nghỉ ở trên giường thì thấy nghe tiếng bố nói. Và lúc con sang Ba Lan thì con đã nghe hai lần, đấy là tiếng bố chồng gọi con dậy chợ. Thì con thắc mắc điều này không biết được là nó như thế nào hay là do con vọng tưởng.
Con muốn nghe thầy giải thích.
Thầy nhờ hai Phật tử ngồi sau đó đó lên xem cái bàn tay của chị này chút xíu, dở cái gáy tay trái và tay phải lên xem. Nếu ở bên cái gáy tay đi vào bên trong phía này đó mà có một cái đường thẳng đó, thì cho thầy biết coi có không. Có không? Có một đường không? Thầy đoán chắc là thế. Đó là dấu hiệu về nhân tướng học chỉ tai, cho thấy đương sự là người có nhạy cảm giác quan thứ sáu mạnh hơn người bình thường. Bằng quan hệ tình thương, người có dấu hiệu đó đó sẽ cảm nhận được một vài cái quan hệ giữa mình và một người quá cố nào đó. Và từ đó đó chúng ta có thể liên tưởng bằng cách thức này hay hình dung bằng hình thức nọ thôi, để giải tỏa cái ức chế tình thương của ta với người thân đã quá cố. Đối với trường hợp cha ruột của cô đó thì nó là một hiện tượng rất bình thường. Người cha của cô cũng có nhạy cảm giác quan thứ sáu mạnh, và do vậy ông ấy có thể biết trước được rằng là mình sẽ đi xa, mình sẽ về với ông bà tổ tiên. Mà bằng cái ngôn ngữ đó đó, người xưa đó thường nhắn gửi rằng là người đó sẽ chết. Đó là những ngôn ngữ khác nhau một cách mô tả, nhưng nội dung là nó giống nhau. Hiện tượng này đó bây giờ vẫn rất nhiều khắp nơi trên thế giới, nhất là những ông già bà cả ở vùng thôn quê hẻo lánh, sống một cuộc sống rất là chân thành, giản dị, chất phác, bình dân, mà có cái đường chỉ tay này đó, cái đường ngang này nè, thì 10 người là hết 9 người có được cái cảm giác đó. Trung Quốc gọi là dự tri thời chí, tức là biết trước được cái ngày giờ chết của mình. Dấu hiệu đó không có gì là giảng sinh Tây Phương hết á, như Trung Quốc đã đồn thổi. Đó là nhạy cảm giác quan. Có người biết là mình sẽ không sống được lâu hơn 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, mấy ngày. Các bác sĩ có kinh nghiệm về điều trị bệnh đó, họ sẽ nói chuẩn xác hơn chúng ta về vấn đề này. Là không cần có giác quan thứ sáu đó, bằng cái kinh nghiệm quy nạp dân gian với máy móc hiện đại, với các loại bệnh như thế, chúng ta biết là bệnh này sống tối đa là bao nhiêu ngày. Chẳng hạn như ai bị xơ gan cổ trướng thì thời gian tồn tại nhiều nhất là 6 tháng từ khi phát hiện bệnh đó ra, là 6 tháng thôi. Thì không cần phải là một nhà ngoại cảm, chúng ta có thể nói điều đó thành công chuẩn xác. Đó là năng lực, đó là kinh nghiệm quy nạp ở trong dân gian cho chúng ta một kết luận tương đối là chuẩn xác. Như vậy là trong trường hợp của ba của cô đó, thì ông ấy đã cảm nhận được rằng ông ấy sẽ không tiếp tục sống trên cõi đời. Ông ấy gắn kết với người thân là ông bà cha mẹ tổ tiên, đi về thăm tổ tiên, tức được hiểu là sẽ chết. Còn cái tay mà dơ dơ như thế này, giống như đó, lúc đó đó ở tuổi già đó, các giác quan nó bắt đầu yếu. Có người bị quan tưởng, có người tưởng tượng. Quan tưởng là một cái hình thái xấu của tư duy, còn tưởng tượng là một hình thức tự hình dung, tự liên tưởng. Mà ở cái tuổi đó đó, người ta mỗi người đó có một cách liên tưởng khác nhau, cho nên không đáng để cho chúng ta phải bận tâm. Còn trong trường hợp thứ hai là cha chồng, thì mình nghe tiếng cha chồng văng vẳng bên lỗ tai ở Việt Nam hay là khi định cư bên đây rồi đó, là vì mình nhạy cảm về thôi. Chứ còn ông ấy không thể nói mình nghe được đâu, vì ông ấy còn miệng đâu nói. Âm thanh được phát ra là do hai cái môi mấp mé tác động với cái lưỡi để tạo ra một cái tiếng vang, mà màng nhĩ chúng ta là một hệ thống thần kinh mới tiếp nhận được, để chúng ta mới có nhận thức là thông tin đó là cái gì. Còn người chết á, cái môi không thể mấp máy, cái lưỡi không thể cử động, âm thanh không thể phát ra, cho nên sự truyền thông bằng âm thanh á, chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Tùy theo mối quan hệ của tình thân mà chúng ta mỗi người tự tưởng tượng ra một cách thức là khác nhau. Cô con dâu thì liên tưởng đến người cha chồng chết, khác với cô con gái ruột, tức là em chồng hay là chị chồng. Người vợ, tức là mẹ chồng, đối với người chồng của mình chết sẽ có cái tưởng tượng khác nhau. Tức là mối quan hệ gia đình và xã hội sẽ làm cho người ta nghĩ tưởng những cách rất là khác biệt. Do đó nó không có là một cái dấu hiệu gì để chúng ta từ đó lo lắng rằng người thân của mình chết chưa siêu. Chuyện đó là không có thật. Trong giấc ngủ đó, nhiều chị em nghe vang ở bên lỗ tai, hoặc là mơ thấy trong não của mình là người thân quá nghèo, không có tiền chi tiêu, cho nên kêu là phải đốt giấy vàng mã xuống cho họ có tiền xài. Hoặc là than vãn rằng là dưới lòng đất lạnh quá, phải mua căn nhà mới, phải mua cái giường mới, cái mền mới, niệm mới để cho đỡ lạnh vào mùa đông sắp tới. Đó là cái rai rứt của chúng ta khi còn sống á, mình không có lo chu đáo cho ông mình, cho cha mình, cho mẹ mình. Bây giờ đó, khi mình có đầy đủ tiền bạc, thì động một cái thiết phim mình coi, cảnh tượng mình nhìn thấy, cái ý thức mình liên tưởng vào ban ngày sẽ làm cho chúng ta thấy trong ban đêm, và chúng ta tự tái tạo các cái nội dung giấc mơ đó để tự giải quyết cái rai rứt về cảm xúc của mình ở trong giấc mơ. Và người mê tín sẽ đi làm, mua giấy vàng mã, đốt tiền vàng bạc, cuối cùng á, tự phá sản, vì đó là đốt tài sản đó, chứ có ai mà xài được cái đó thật đâu. Bây giờ chúng ta cứ giả dụ là người thân của mình sẽ xài thật được dưới âm phủ, thì cái nhà vàng mã đó chỉ cao khoảng chừng 7-8 tấc, người thấp nhất như thầy Nhật Từ cũng phải thước 43, đúng không ạ? Thì vậy bây giờ mà chui vô cái nhà đó phải khom xuống như thế này. Còn giỏi về nội công và yoga của Ấn Độ đó, thì cuộn cơ thể lại 6 tấc đó chỉ trong vòng có vài phút thôi, chứ ai mà cuộn lâu được đâu. Bây giờ một người cao thước 6, thước 7, thước 8, mấy ông Tây, bà Tây đó cao thước 8, thước 9, 2 thước mà chui vào cái nhà đó thì sau thời gian trở thành kẻ tí hon hết. Nhà thật, cửa hàng thật, bị đốt cháy ngồi khóc thôi, rồi bị thành tro bụi rồi. Giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền vàng mã, xe cộ vàng mã, đốt cháy cũng thành tro bụi, xài được cái gì? Rất may là bây giờ chưa có chỗ nào là phạt tù những người làm giấy tiền giả đó. Đến lúc nào đó thầy nghĩ rằng là người ta sẽ cấm không cho làm giấy tiền đô la giả, euro giả nữa, đồng bảng Anh giả nữa, vì như thế là phạm cái phạm pháp thế giới. Tiền giả đó khi chưa đốt còn không xài được, mà xuống dưới đó đốt cháy thành tro bụi, lấy đâu mà xài? Đó là ức chế của tình thương làm chúng ta nghĩ tưởng ra những chuyện như thế để giải quyết cái ức chế đó, vậy thôi. Còn người Ai Cập thì lại mê tín thứ nặng, không thua gì Trung Quốc. Hồi sáng này thì Tùng có dẫn thầy Tâm Trí với thầy Ngộ Dũng vào cái viện bảo tàng quốc gia của thành phố Warsaw này. Thì trước khi đi ra thì mấy thầy đi vào trong một cái phòng trưng bày hài có xin lỗi cái tục tống táng của người Ai Cập. Trong đó có những cái hòm mà bên ngoài hình thù của nó giống như người. Nếu chôn người nam thì hình thù cái hòm giống như người nam, nếu chôn người nữ hình thù cái hòm giống người nữ. Bên trong họ vẽ thần chú, vẽ hình tượng, vẽ các cái biểu tượng, bên ngoài cũng như thế. Rồi cũng có một cái sọ, một bàn tay, rồi một cái khúc chân được ốp sát, đã để thời gian khá lâu mà vẫn tồn tại. Thì người Ai Cập họ tin rằng đó là sau khi chết, người chết sẽ tồn tại với âm phủ lâu dài, vĩnh hằng. Cho nên đó là người ta mới úp xác để tiếp tục được sống. Rồi vua mà chết đó, thì hoàng hậu, công tần, mỹ nữ sẽ được chôn sống theo. Tất cả vàng bạc châu báu sẽ được chôn dưới đáy của kim tự tháp. Người Trung Quốc tiến bộ hơn Ai Cập. Thay vì là chôn người thật, chôn vàng thật, chôn nhà thật, thì họ làm bằng vàng mã, đồ dởm thôi. Vì Trung Quốc là chuyên gia làm đồ dởm mà, chuyên gia copy, chuyên gia hàng nhái, chuyên gia ăn cắp tác quyền. Và nhờ đó mà Trung Quốc giàu nhanh vậy thôi. Thì bây giờ đó, trong cõi sống họ cũng giả, thì trong cõi chết họ còn giả nhiều hơn nữa. Cái đó không có sai được. Do đó người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã, không nên đốt tiền bạc vàng mã. Tất cả các tiền bạc mà mình muốn lo cho người thân đó, thì chúng ta nên làm các hoạt động từ thiện. Ví dụ người cha của mình khi còn sống rất thương các ông cụ già, thỉnh thoảng đi đến các viện dưỡng lão, thì chúng ta sử dụng tiền của mình hoặc tiền của ông cụ đi tới đó nhân danh người mất để làm việc này. Còn nếu bà của chúng ta là người thích các kẻ cô nhi thì chúng ta mang tiền quà đến chỗ đây nhân danh bà làm việc đó. Thì làm việc này đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc, rất thiết thực, rất nhân văn, rất nhân bản, rất nhân đạo, có giá trị hiện tại. Cho nên nói tóm lại là người tu học Phật, chúng ta không nên bận tâm vào nội dung của các giấc mơ. Lý do rất đơn giản, mơ là không có thật. Mở mắt ra thì mơ hết, mà hết mơ thì có gì để phải quan tâm. Ai mơ nhiều thì biết rằng là thần kinh của mình bị suy nhược. Cho nên trước khi đi ngủ chịu khó so gáy cổ 5-10 phút, so tay chân cho thật là khỏe, không nằm gối cao, không ngủ nằm sấp, không nằm nghiêng, không nằm chèo queo, phòng ngủ không được quá lạnh hay quá nóng. Và ngày hôm đó thì đừng có làm kiệt sức. Còn thần kinh mà suy nhược nữa thì trước khi đi ngủ đừng coi tivi, đừng luyện phim chưởng, phim kiếm hiệp, phim nhiều tập, phim tình cảm ác ước như là của Hồng Kông và Đại Hàn. Rồi đồng thời chúng ta dùng cái đèn tia hồng tứ ngoại rọi vào vùng gáy cổ 10 phút trước khi đi ngủ là ngủ ngon lành. Hôm đó là không có bị ác mộng, bởi vì thần kinh nó được ổn định. Mà khi thần kinh ổn định thì các giấc mộng sẽ không tồn tại. Mộng là một sự vướng kẹt về cảm xúc khi chúng ta còn sống vào ban ngày. Đức Phật cho biết là mỗi ngày Ngài chỉ ngủ có 4 giờ đồng hồ thôi mà vẫn sống thọ 80 tuổi, là vì trong giấc ngủ Đức Phật không hề có bất kỳ một giấc mộng nào. Nên tập theo như thế. Muốn như vậy thì chuyện nào đã qua khép lại của quá khứ. Chuyện ở công sở không mang về nhà, chuyện ở chợ búa không mang lên bàn cơm, chuyện ở trong nhà không mang đến chợ búa. Hãy khép công việc ở nơi nó xuất phát. Đây là chánh niệm. Nhờ đó đó chúng ta không bị áp lực cảm xúc, áp lực thái độ lên trên cuộc sống hiện tại của chúng ta. Và khi nằm xuống là ngủ liền. Các tu sĩ Phật giáo đó nhờ thực tập buông xả và chánh niệm, cho nên nó muốn ngủ là ngủ, và khi muốn thức là thức thôi. Nó rất là tự chủ về vấn đề thức và ngủ, không có bị ngủ mê, không bị ngủ sai, bởi vì mình ý thức được việc đó. Và giấc mộng cũng rất hiếm khi có ở trong giấc ngủ. Nhờ vậy mà sống khỏe được, làm nhiều việc mà không bị kiệt sức. Thì nói tóm lại, không nên sợ hãi và lo lắng về nội dung của các giấc mơ, dầu là giấc mơ lành.